Khi nữ hoàng Sheba nghe đồn về danh tiếng của Salomon là danh có được từ danh Đức Giê-hô-va, bà đến thăm để thử ông bằng những câu hỏi hóc búa. Bà đến Jerusalem cùng đoàn tùy tùng rất đông, với lạc đà chở hương liệu, nhiều vàng và đá quý. Khi đã đến nơi, bà nói với Salomon về mọi điều trong lòng mình. Salomon giải đáp tất cả câu hỏi của bà, chẳng có câu nào bà hỏi mà vua không trả lời. Khi nữ hoàng Sheba thấy mọi sự khôn ngoan của Salomon, cung điện mà ông đã xây, thức ăn trên bàn và địa vị của các quần thần cùng công việc của các tôi tớ ông và y phục của họ, các quan tửu chánh và cách ông dân của lễ thiêu trong nhà Đức Giê-hô-va thì bà kinh hồn. Bà nói cùng vua, danh tiếng mà tôi đã nghe đồn trong xứ tôi về lời nói và sự khôn ngoan của vua là thật. Tôi không tin những gì mình đã nghe cho đến khi tôi đến đây. Và giờ đây, mắt tôi đã trông thấy điều đó. Những gì tôi nghe về sự khôn ngoan, giàu có của vua chỉ là một nửa. Vua vượt hơn cả danh tiếng mà tôi đã nghe đến. Dân của vua thật có phước thay, và quần thần của vua thật có phước, tức là những người luôn đứng chầu trước mặt vua vì họ nghe sự khôn ngoan của vua. Đáng ngợi khen thay là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua, đấng đã hài lòng ở vua, đặt vua ngồi trên ngai Israel, vì Đức Giê-hô-va yêu mến Israel mãi mãi, nên Ngài đã lập vua làm vua, đặng vua thực thi công lý và sự công bình. Bà tặng 120 ta lân vàng và một lượng lớn hương liệu cùng đá quý. Lượng hương liệu mà nữ hoàng Sheba tặng cho vua Salomon nhiều đến nỗi sau này không ai có thể tặng cho vua nhiều hơn số đó. Hạm đội Hiram, một hạm đội chở vàng từ Ophir, cũng đem về từ Ophir một lượng lớn gỗ bạch đàn và đá quý. Vua dùng gỗ bạch đàn làm cột trong đền thờ Đức Giê-hô-va và hoàng cung, và làm đàn hạc và đàn lia cho các ca sĩ. Từ đó đến nay, không có số lượng gỗ bạch đàn lớn nào như vậy được chở đến hoặc nhìn thấy nữa. Vua Salomon ban cho nữ hoàng Sheba mọi thứ bà thích, bất cứ món gì bà muốn, ngoài những gì đã tặng bà, tùy theo sự hào phóng sang trọng của ông. Vậy, bà cùng tôi tớ mình trở về xứ. Bấy giờ, lượng vàng mà Salomon nhận mỗi năm là 666 ta lân. Ngoài số vàng mà các thương gia và lái buôn đem đến, tất cả các vua Ả Rập và thống đốc trong xứ cũng đem vàng và bạc đến nộp cho Salomon. Vua Salomon làm 200 cái khiên lớn bằng vàng giác mỏng, mỗi cái dùng 600 xiếc lơ vàng. Ông cũng làm 300 cái khiên bằng vàng giác mỏng, mỗi cái dùng 3 min vàng. Vua đặt chúng trong cung rừng Liban. Vua làm một cái ngai lớn bằng ngà voi và bọc vàng ròng. Có 6 bậc thang dẫn lên ngai, phía sau ngai có hình tròn. Hai bên ngai có chỗ gác tay và hai con sư tử đứng bên cạnh chỗ gác tay. Trên các bậc tam cấp có 12 con sư tử, mỗi bên có 6 con đứng trên 6 bậc. Không nước nào có chiếc ngai nào giống như vậy. Tất cả ly chén của vua Salomon đều bằng vàng và tất cả ly chén trong cung rừng Liban đều bằng vàng ròng. Không có cái nào được làm bằng bạc, vì người ta không xem bạc là thứ có giá trị trong thời của Salomon. Vua có một hải đội tàu thuyền để ra khơi, cùng với hạm đội Hiram, cứ mỗi 3 năm, hạm đội trở về vàng, bạc và ngà voi, cũng như khỉ và công. Vậy, vua Salomon trỗi hơn tất cả các vua trên thế gian về sự giàu có và khôn ngoan. Cả thế gian tìm đến gặp Salomon, đặng nghe về sự khôn ngoan của ông mà Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng ông. Hàng năm, những người đến viếng thăm vua đều đem theo đồ cống nạp, bình bằng bạc và vàng, quần áo, áo giáp, hương liệu cũng như ngựa và la. Salomon thâu thập các xe chiến mã và lính kỵ. Ông có 1.400 xe chiến mã và 12.000 lính kỵ được đặt trong các thành chứa xe chiến mã và thành của ông tại Jerusalem. Ở Jerusalem, vua có bạc nhiều như đá trên đất. Ông khiến gỗ tiết tùng trở nên nhiều như cây sung mọc ở vùng đồng bằng. Salomon sở hữu ngựa được từ Ai Cập và Cilicia. Các lái buôn của vua mua chúng theo đàn, mỗi đàn đều có giá phải chăng. Các xe chiến mã được mua từ Ai Cập với giá 600 xiếc lơ bạc mỗi chiếc, và ngựa có giá 150 xiếc lơ mỗi con. Nhiều thứ trong số này được bán cho các vua dân Hê-tít và A-ram.